Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017, mời quý vị theo dõi tường trình về dự đoán của Ngân hàng Phát triển Á Châu rằng kinh tế của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và hưởng lợi từ Trung Quốc. Tường trình về việc Tổng thống Trump mời Thủ tướng Việt Nam sang thăm Mỹ. Tường trình về việc cha con Thủ tướng Pakistan bị điều tra tham nhũng. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi.
Trong khi Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng và đang hưởng lợi từ sự chuyển dịch trong nền kinh tế từ sản xuất sang tiêu dùng của quốc gia láng giềng. So với mức tăng trưởng 6,2% trong năm 2016, Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng cao hơn vào năm nay 6,5% và cao hơn nữa vào năm sau 6,7%, bằng với mức tăng trưởng của năm 2015, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Giải thích về sự thụt lùi trong tăng trưởng vào năm ngoái, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô của ADB, Joseph Ernest Sverglick, cho VOA Việt ngữ biết thời tiết khắc nghiệt trong năm 2016 là một nhân tố chính.
There was a drag on from agriculture that affected growth rates there, but we are expecting that
Vietnam... Có một sự chậm lại trong sản xuất nông nghiệp đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Nhưng chúng tôi dự đoán rằng Việt Nam sẽ trở lại mức phát triển trước đó trong 2 năm nữa.
Cũng theo báo cáo của ADB, Trung Quốc tiếp tục có sự giảm tốc trong đà tăng trưởng từ 6,9% trong năm 2015 xuống 6,5% trong năm 2016 và cắt giảm công suất trong các ngành công nghiệp. Nhưng theo chuyên gia Ernest Sverglick của ADB, Việt Nam đang hưởng lợi từ việc này.
Well, Vietnam is also benefiting somewhat from the changes in China.
Việt Nam đang hưởng lợi từ những thay đổi ở Trung Quốc, nơi có nhiều công ty đầu tư trong ngành sản xuất công nghiệp, nhưng họ đang bắt đầu chuyển hướng sang Việt Nam do giá lao động rẻ hơn. Việt Nam cũng đang tận dụng được điều này bằng việc đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư hơn nữa.
Nhưng đi kèm với sự phát triển kinh tế là mức lạm phát tăng cao. Kinh tế gia trưởng Yasuyuki Sawada của ADB nói như vậy tại một buổi công bố báo cáo dự báo tăng trưởng khu vực châu Á hàng năm hôm 21 tháng 4 tại Washington. Báo cáo của ADB cho thấy lạm phát của Việt Nam tăng từ 0,6% lên 2,7% sau một năm. Kinh tế gia trưởng của ngân hàng lớn nhất trong khu vực giải thích với VOA Việt ngữ về mức tăng trưởng lạm phát này.
I think international oil price pickup can contribute to this
Giá dầu thế giới tăng lên là nhân tố đóng góp vào xu hướng lạm phát tăng. Thêm vào đó, sự hạn hán nông nghiệp về cơ bản làm tăng giá thực phẩm. Và đó là những yếu tố đằng sau sự tăng cao về lạm phát.
Kinh tế gia Sawada cho rằng mức lạm phát 2,7% của Việt Nam không đến nỗi tệ lắm. Các chuyên gia kinh tế trong nước cũng cho rằng mức lạm phát 4,74% trong năm 2016 của Việt Nam nằm trong mức an toàn và thấp hơn so với mức 5% dự đoán hàng năm. Báo cáo của ADB cho biết Việt Nam có mức đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI kỷ lục và dự đoán rằng nó sẽ là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự tăng trưởng của Việt Nam trong những năm tiếp theo.
Vietnam's continued growth is driven by multiple factors, but one obvious factor is
có nhiều yếu tố tác động đến sự tăng trưởng liên tiếp của Việt Nam, mà một trong những yếu tố rõ ràng nhất là FDI. Không giống như dòng chảy tiền tệ không trực tiếp, FDI là một sự cam kết lâu dài. Các nguồn lực chảy vào trong sự đầu tư dài hạn. Do đó, chúng ta thấy được rằng FDI là yếu tố lèo lái sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
Theo dữ liệu về chỉ số kinh tế của Trading Economics, FDI vào Việt Nam tăng hơn 4.000 tỷ đô la trong quý 4 năm ngoái. Trong 15 năm qua, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam luôn ở mức trung bình gần 37.000 tỷ đô la với mức cao nhất là gần 25.800 tỷ đô la vào quý 2 của năm 2008. FDI là một trong những yếu tố giúp Việt Nam trở thành nền kinh tế có mức thu nhập trung bình nhưng vẫn đang ở trong nhóm thấp. Mặc dù nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã cảnh báo Việt Nam có thể bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nhưng kinh tế gia sau Wada lại có cái nhìn tích cực Ông cho rằng Việt Nam đang làm rất tốt việc đầu tư nguồn nhân lực và vào cơ sở hạ tầng.
And I think that kind of infrastructure investment which has a big potential.
Tôi nghĩ với sự đầu tư cơ sở hạ tầng có tiềm năng lớn như vậy và sự đầu tư vào nguồn nhân lực, Việt Nam có một cơ hội rất tốt để tiến tới lọt vào nhóm thu nhập cao. Do vậy, Việt Nam nên tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực và phát triển cơ sở hạ tầng, cũng như giám sát chặt chẽ việc quản lý tham nhũng. Theo tôi, Việt Nam đang ở vị thế tốt để tiếp tục tiến lên, để ra khỏi mức thu nhập trung bình.
Chuyên gia kinh tế Ernest Verklik cũng cho rằng Việt Nam mới chỉ bắt đầu bước vào mức thu nhập trung bình nên không phải lo lắng nhiều về việc rơi vào bẫy mà là phải có được sự khác biệt trong mô hình phát triển kinh tế. Theo gợi ý của ADB trong báo cáo mới nhất, các nước có thu nhập trung bình như Việt Nam cần tập trung vào cải tiến công nghệ, giáo dục đào tạo để có thế hệ người lao động có kỹ năng cao. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình vào năm 2011, sau 25 năm đứng trong nhóm các nước nghèo nhất thế giới. Hiện mức thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam là gần 1.300 đô la. Ngân hàng Phát triển châu Á dự đoán các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam, tiếp tục là lực đẩy cho sự phát triển kinh tế toàn cầu trong năm nay. Theo ADB, sự tăng trưởng liên tục đang giúp các nước phát triển ở châu Á chiếm lĩnh 60% mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu. GDP của toàn khu vực được dự đoán sẽ tăng trưởng 5,7% trong năm nay và năm sau. Theo dự báo của ADB, khu vực Đông Nam Á cũng sẽ tăng trưởng hơn nữa. Khu vực này sẽ tăng trưởng với mức 4,8%, tăng 0,1% so với năm 2016 và sẽ tăng tốc lên mức 5% vào năm 2018.
Tổng thống Trump chính thức mời Thủ tướng Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster đã chuyển thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chính thức mời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 20 tháng 4 tại thủ đô Washington. Hãng tin Reuters tường trình rằng ông McMaster chuyển lời cảm ơn của Tổng thống Donald Trump và khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ sang thăm và tham dự hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi tiếp ông Phạm Bình Minh hôm qua cũng bày tỏ hy vọng sẽ có dịp ghé thăm Việt Nam trong thời gian tới. Nhận định về mối quan hệ Việt Mỹ hiện nay, ông Phạm Trần Anh, sử gia kiêm chủ tịch Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam tại California, cho VOA biết chính quyền ông Trump sẽ giúp góp phần chuyển đổi lịch sử của Việt Nam.
Tôi hy vọng rằng Donald Trump và với cái chủ trương đường lối quyết liệt, tôi nghĩ sẽ đóng góp cái chuyển đổi của lịch sử. Cái tình hình khách quan của thế giới nó tác động, nhất là khi Hoa Kỳ đã ký một cái hiệp định khai thác dầu khí của hãng ExxonMobil thì ở Việt Nam đó. Thì lúc này là cái quyền lợi Hoa Kỳ nó cùng với quyền lợi của Việt Nam thì họ sẽ là đồng minh của chúng ta.
Ngày 26 tháng 3 vừa qua, tập đoàn ExxonMobil của Hoa Kỳ đã chính thức ký kết với tập đoàn dầu khí Việt Nam một thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án mỏ khí cá voi xanh, một dự án khai thác và mua bán khí đốt từ mỏ nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi, ước tính trữ lượng thu hồi tại chỗ khoảng 150 tỷ mét khối. Theo kế hoạch, tập đoàn ExxonMobil sẽ đầu tư một dàn đầu giếng để xử lý tách nước ngoài khơi và hai cụm khai thác ngầm, mỗi cụm có 4 giếng khai thác và một đường ống dài khoảng 88 km, nối với bờ biển Chu Lai. Trả lời phỏng vấn VOA trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 4, Phó trợ lý Ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Nam Á Patrick Murphy nói rằng mặc dù Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng Hoa Kỳ vẫn không thay đổi cam kết mạnh mẽ của mình đối với khu vực. Trong các cuộc họp dưới các ngoại trưởng Malaysia, Singapore và Việt Nam, ông Murphy cho biết ông Tillerson đã trao đổi các vấn đề thương mại, an ninh khu vực, khủng bố, vũ khí giết người hàng loạt, tranh chấp lãnh hải, buôn người, buôn ma túy, động vật hoang dã, bệnh truyền nhiễm, thực thi pháp luật và nhiều vấn đề khác. Theo báo Tuổi Trẻ, trong cuộc họp với ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn An ninh McMaster khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông. Ngoại trưởng Tillerson ủng hộ việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên các tiến trình ngoại giao và pháp lý và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Được biết, trong cuộc gặp với ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Tài chánh Steven Mnuchin nói Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tiếp tục được hưởng các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. Ông Phạm Trần Anh nói rằng, dù các giới chức trong chính quyền Donald Trump ít khi đề cập đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là chính quyền đương nhiệm Hoa Kỳ không quyết tâm bảo vệ nhân quyền, ông nói.
Và cái quan trọng nhất là không phải nói nhiều về nhân quyền có nghĩa là bảo vệ nhân quyền, không phải không nói về nhân quyền có nghĩa là không bảo vệ nhân quyền.
Cùng quan điểm với nhà sử học Phạm Trần Anh, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, đại diện cho phong trào lao động Việt tại Việt Nam nói rằng, bà nghĩ rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục quan tâm đến nhân quyền Việt Nam.
Tổng Trump lên làm tổng thống thì sẽ có nhiều chuyển biến, và chính vì sự chuyển biến đó họ có thể là không kịp thời để quan tâm vấn đề nhân quyền của nước khác. Nhưng tôi tin rằng trong tương lai thì Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm tới vấn đề nhân quyền không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới.
Tổng thống Donald Trump đã ra dấu hiệu cho thấy ông có ý định phục hồi quan hệ Mỹ-Việt. Theo báo USA, bức thư vào đầu tháng này của Tổng thống Donald Trump gửi cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang có thể làm giảm bớt lo ngại của Hà Nội rằng Washington đã tạm ngừng hỗ trợ cho Việt Nam, mặc dù các nhà phân tích cho rằng điều đó không có nghĩa là quan hệ hai nước sẽ có bất kỳ bước đột phá nào. Việt Nam đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương với Hoa Kỳ để thay thế Hiệp định TPP. Báo chí Việt Nam trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với một phái đoàn doanh nhân Mỹ hôm 9 tháng 3 rằng ông đã sẵn sàng để thăm Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Donald Trump trong các cuộc đàm phán về thương mại và các vấn đề khác. Ông Phúc được hãng tin VBG News dẫn lời khẳng định rằng chính phủ Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác hữu nghị với Hoa Kỳ theo hướng thực chất, toàn diện, ổn định và lâu dài trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Trang thông tin chính phủ trên Facebook dẫn lời ông Trump nói trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ rằng ông sẽ tiếp ông Phúc bất cứ lúc nào, dù là ở Washington hay là New York. Theo báo New York Post, dưới chính quyền cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Việt Nam đã vun đắp mối quan hệ với Hoa Kỳ lên một tầm cao mới, với mong muốn Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện an ninh ở châu Á trước những tuyên bố lãnh thổ của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan, báo Naval Today đưa tin rằng tàu tuần duyên Hoa Kỳ Morgantown của lực lượng tuần duyên đã được loại khỏi biên chế vào ngày 18 tháng 4 và sẽ được chuyển giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa. Theo dữ liệu của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ, phía Việt Nam đã đề nghị mua lại 3 tàu tuần tra cỡ lớn của tuần duyên Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết chỉ chuyển giao một chiếc trong lúc này. Cộng đồng người Việt tại Canada đang vận động quốc hội nước này thông qua một đạo luật để trừng phạt những thủ phạm vi phạm nhân quyền quốc tế, trong đó có Việt Nam. Nhóm thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam cho biết họ tổ chức cuộc vận động này dưới mục đích hỗ trợ mạnh mẽ và thiết thực cho công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ của người dân trong nước. Ông Lê Duy Cấn, cố vấn cấp cao cho tổ chức thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết, dự luật S-226 Sergei Manesky vừa được Thượng viện Canada thông qua vào ngày 11 tháng 4 và sẽ được chuyển lên Hạ viện. Cũng tương tự như luật Manesky của Hoa Kỳ do cựu Tổng thống Obama ký ban hành vào tháng 12 năm ngoái, dự luật S-226 của Canada cho phép chính phủ Canada tịch thu hoặc đóng băng tài sản của những người ngoại quốc có trách nhiệm hai đồng lõa trong các vụ vi phạm nhân quyền. Ông Cấn cho VOA biết, từ ngày 11 tháng 1 năm 2017 đến nay, tổ chức thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam đã vận động được 2.000 chữ ký.
Bên này có liên lạc ngay với đại văn phòng của Andrew Chuck, thượng nghị sĩ, như là bản thân dân biểu đưa ra, nói là chúng tôi rất là ủng hộ cái sự kiện này, tại vì nó cũng có một cái ảnh hưởng rất là mạnh cho cái vấn đề tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ đi vận động để chữ ký để ủng hộ. Và thì đến bây giờ có được khoảng 2.000 chữ ký.
Trong một thông cáo, cô Nguyễn Khuê Tú, đại diện cho nhóm thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, cho biết chiến dịch vận động chữ ký sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 5. Theo ông Cấn, người thường xuyên tiếp xúc với các dân biểu Canada, có nhiều khả năng Dự luật sẽ được Hạ viện Canada thông qua, khi đó luật sẽ là một đòn mạnh mẽ đánh trực tiếp vào những thủ phạm vi phạm nhân quyền Việt Nam, có tác động hỗ trợ lớn cho công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ trong nước. Tổ chức Thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam trích lời Thượng nghị sĩ Henry Chuck nói trong một thông cáo rằng bà hy vọng dự luật Szymanski sẽ được Hạ viện thông qua để Canada chứng tỏ cho thế giới biết quốc gia này sẽ không để cho những người vi phạm nhân quyền dùng làm chỗ dung thân. Thỉnh nguyện thư của Tổ chức Thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam nêu rõ, Canada không thể để các giới chức ngoại quốc vi phạm nhân quyền làm nơi ẩn trốn an toàn cho bản thân, hoặc cho gia đình họ, hoặc làm chỗ để giấu tài sản mà họ thu được qua những việc làm bất chính. Hoa Kỳ và Estonia cũng đã ban hành đạo luật tương tự. Anh quốc gia Na Uy đang cứu xét việc này và có nhiều triển vọng các quốc gia tôn trọng nhân quyền khác cũng noi theo. Trao đổi với VOA Việt ngữ qua email, cô Khuê Tú nói luật Maneski toàn cầu là một thắng lợi quan trọng cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ông Cẩn nói các vụ chà đạp nhân quyền xảy ra sâu rộng ở Việt Nam, trong khi nhiều người bất đồng chứng kiến bị hành hạ dã man. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ BBSOS, nhận định trên trang Mạch Sống rằng luật Sergei Maneski ở Canada sẽ biến toàn thể Bắc Mỹ thành nơi không dung chứa các thủ phạm đàn áp nhân quyền. Và những giới chức nào đã chuyển của và đưa thân nhân đến Hoa Kỳ và Canada sẽ là cá nằm trên thớt.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tòa tối cao Pakistan hôm 20 tháng 4 loan báo quyết định của tòa về các cáo buộc tham nhũng đối với Thủ tướng Nawaz Sharif dựa trên những thông tin rò rỉ từ hồ sơ Panama. Điều bất ngờ là tất cả những người ký kiến nghị đòi điều tra lẫn các bị cáo đều ca ngợi quyết định của tòa án tối cao, cho rằng tòa hậu thuẫn vị thế của họ. Từ Islamabad, thông tin viên Tanzin tường trình rằng hàng trăm giới chức an ninh đã được triển khai chung quanh tòa án tối cao Pakistan sáng sớm thứ Năm, cùng với hàng chục xe van của giới truyền thông để đón phán quyết của tòa án tối cao Pakistan có khả năng truất phế thủ tướng nước này. Cuối cùng, phán quyết của tòa không làm ông thủ tướng mất ghế, nhưng ra lệnh tiến hành điều tra vào các vấn đề tài chính của thủ tướng Nawaz Sharif và của gia đình ông. Chính đảng của ông Sharif tuyên bố đây là một thắng lợi. Ông Ahsan Iqbal thuộc Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Nawaz phát biểu:
The decision of Supreme Court is a victory for democracy because Imran Khan.
Quyết định của tòa tối cao là một thắng lợi cho dân chủ bởi vì ông Imran Khan và các thủ lãnh đối lập đã lên tới tận tòa án tối cao với hy vọng là sau những thất bại liên tiếp trong các cuộc bầu cử, họ mong tìm thấy một cơ hội nhằm lật đổ thủ tướng bằng cách đi cửa hậu. Ngày hôm nay, nỗ lực đó đã thất bại.
Đối thủ chính trị chính của ông Sharif, Imran Khan, từ lâu vẫn tố cáo ông Sharif về tội tham nhũng và rửa tiền. Nhưng những lời tố cáo của ông Khan đã được đẩy mạnh đáng kể khi tên tuổi của những người con ông Sharif xuất hiện trong vụ tai tiếng hồ sơ Panama đã làm rúng động thế giới hồi năm ngoái. Con cái của ông Sharif từng sở hữu hoặc quản trị các trương mục ở nước ngoài được dùng để mua 4 căn hộ sang trọng ở London. Ông Sharif và gia đình ông không thể giải thích họ lấy tiền từ đâu ra để mua những căn hộ này. ông Khan cùng nhiều người khác đã đề kiến nghị lên tòa án tối cao đòi truất phế Thủ tướng Sharif về tội tham nhũng. Mặc dù điều này không diễn ra, ông Khan vẫn ca ngợi quyết định của tòa hôm thứ Năm là một thắng lợi đối với ông. Ông Khan nói,
tất cả 5 vị thẩm phán đều phán rằng các căn hộ mây phe, những dây mơ rễ má tài chính, bức thư của một ông hoàng Qatar, tất cả đều là dối trá.
Tòa án điều tra do tòa án tối cao ra lệnh thành lập được trong đời sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng. Các chính đảng khác đồng tình với ông Khan khi ông nói rằng cuộc điều tra không thể xúc tiến chừng nào mà Thủ tướng Razak còn nắm quyền. Phe đối lập nói Thủ tướng Razak đã đánh mất tính chính đáng về đạo đức và giờ phải từ chức.
Bắc Hàn, Nhật, Mỹ sắp họp tay ba. Đại sứ Hoa Kỳ về chính sách Bắc Hàn Joseph Yun sẽ lên đường ngày 25 tháng 4 đến Tokyo, Nhật Bản tham dự cuộc gặp tay ba Mỹ-Nhật-Bắc Hàn, thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cuộc gặp tay ba bao gồm đặc sứ Joseph Yun, Kenji Kanasugi, Tổng Giám đốc Châu Á và Đại dương vụ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, và Kim Hong Kyun, đặc sứ Hòa bình và An ninh bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp mặt để trao đổi quan điểm, phối hợp hành động, thảo luận diễn tiến hiện thời về tình hình Bắc Hàn trong khuôn khổ các tham khảo định kỳ giữa ba đại diện. Sau cuộc hội thảo tay ba, đặc sứ Yun sẽ có cuộc hội kiến riêng với từng đại diện của cả Nhật và Bắc Hàn. Lần gặp gần đây nhất giữa ba đặc sứ là vào ngày 27 tháng 2 tại Washington, D.C. Cuộc gặp lần này diễn ra trong không khí đặc biệt căng thẳng trong khu vực. Hơn một tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra lời cảnh báo Bắc Triều Tiên chớ nên tham gia những hành động khiêu khích. Lúc ấy có tin Bình Nhưỡng có thể thử nghiệm hạt nhân để đánh dấu ngày lễ trọng đại nhất của quốc gia. Hôm 16 tháng 4, một tên lửa Bắc Hàn nổ tung gần như ngay lập tức khi được phóng thử. Vụ nổ này xảy ra chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dự kiến sẽ có mặt ở Hàn Quốc để thảo luận về chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Vụ thử nghiệm thất bại này được thực hiện một ngày sau khi Bình Nhưỡng tổ chức cuộc duyệt binh lớn đánh dấu ngày sinh của người lập quốc Kim Il-sung. Trong buổi lễ, Bắc Hàn đã phô trương sức mạnh quân sự, trong đó dường như có các quả tên lửa đạn đạo mới. Bắc Triều Tiên là một vấn đề này sẽ được giải quyết, ông Trump tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc. Không chờ đợi, Phó Ngoại trưởng Bắc Hàn Han Song-yong nói tình hình bán đảo Triều Tiên đang trong vòng luẩn quẩn và rằng Triều Tiên sẽ không khoanh tay đứng yên trước một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ. Trước đó, Bình Nhưỡng từng cảnh báo sẽ tấn công tàn khốc nếu một hạm đội tấn công của Mỹ có hàng không mẫu hạm do tàu USS Carl Vinson dẫn đầu tập trận với Nam Triều Tiên, vi phạm chủ quyền và lòng tự trọng của Bình Nhưỡng. Washington có vẻ đang cùng Bắc Kinh phối hợp tiếp cận Bình Nhưỡng kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump tập tại Florida. Bằng chứng là bên cạnh lời đe dọa, Tổng thống Hoa Kỳ nói Trung Quốc đang cật lực làm việc để xoa dịu căng thẳng quốc tế và tình hình Bắc Hàn. Ông Trump lệnh xem xét giảm gánh nặng thuế cho người Mỹ. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh vào hôm thứ Sáu, chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét các quy định về thuế đã được áp dụng hồi năm ngoái, nhằm thực hiện lời hứa trong chiến dịch vận động là giảm bớt gánh nặng thuế cho người Mỹ. Tổng thống cũng sẽ ký hai bản ghi nhớ chỉ thị xem xét luật cải cách tài chính năm 2010 mà các ngân hàng và công ty bảo hiểm nói là cản trở khả năng kinh doanh của họ. Các bản ghi nhớ chỉ thị xem xét lại hai phần của đạo luật Dodd-Frank được lập ra để đề phòng cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 tái diễn. Nội dung quy định chi tiết việc các ngân hàng lớn có thể đóng cửa trong thời gian khủng hoảng tài chính và cho phép các nhà quản lý tài chính hàng đầu Hoa Kỳ xác định những rủi ro quá mức trong hệ thống tài chính của Mỹ. Các văn bản chỉ thị Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin xem xét các điều khoản chính của luật thuế và đạo luật Dodd-Frank, sau đó báo cáo với Tòa Bạch Ốc về phương thức để cải tiến những quy định này. Hôm thứ Năm, ông Mnuchin cho biết Bộ Tài chính đang làm việc ngày đêm về cải cách thuế và sẽ sớm công bố một kế hoạch đại tu sâu rộng. Trước đó trong tuần này, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho biết cuộc đại tu về thuế đầu tiên trong nhiều thập kỷ có thể sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, sắc lệnh xem xét thuế mà ông Trump ký sẽ cho phép chính quyền của ông tiến hành xem xét lại luật thuế má, vốn độc lập với Quốc hội.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên mục
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Kim Nguyễn ở Bỉ hỏi: Thưa bác sĩ, trong chương trình giải đáp thắc mắc tuần trước, bác sĩ có đề cập đến việc lạm dụng đường không tốt cho sức khỏe. Một ly coca lớn có chứa tới hơn 100 gram đường, ghê thật. Nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ đường, các hãng sản xuất nước giải khát thi nhau đưa ra thị trường những loại nước giải khát light, zero, sugar free. Thông tin về những tác hại của đường hóa học đối với sức khỏe thì vô cùng nhiễu loạn. Có tài liệu bảo là vô hại, có tài liệu cho rằng cực kỳ tai hại. Những thông tin này nhiều khi được đưa ra bởi những tập đoàn sản xuất đường bảo đường hóa học độc, hay tập đoàn sản xuất nước ngọt sugar free cho rằng đường hóa học không độc. Bởi vậy nên độ tin cậy không có gì bảo đảm. Vậy xin bác sĩ phân tích lợi hại của đường hóa học, nước giải khát dùng đường hóa học có nên được dùng để thay thế nước ngọt bình thường để tránh tai hại gây ra do đường hay không? Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về những chất ngọt nhân tạo. Thì những cái chất ngọt nhân tạo, tiếng Anh gọi là artificial sweeteners, mà nếu đây là quý vị thính giả ở châu Âu thì bên Pháp người ta gọi là édulcorant artificiel, thì nó là những cái chất mà nó ngọt gấp nhiều lần cái đường ăn thường, cho nên chỉ cần một lượng rất nhỏ hơn cả trăm lần với cái lượng đường ăn thường để tạo ra cái vị ngọt tương đương. Do đó nó đem lại ít calorie hơn và được một số người vì người ta bị bệnh tiểu đường hay là một số người ta muốn sụt cân hay là một số người người ta muốn giới hạn cái mức đường ăn của người ta vì cái vấn đề sức khỏe thì người ta dùng những cái chất này. Và ở Mỹ thì cái cơ quan thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ là FDA đã chấp nhận cho một cái số chất mà được thường dùng ở Mỹ, và thường thường người ta gọi đây là những cái food additive, là những cái thức thêm vào trong thức ăn. Thứ nhất là chúng ta nói về saccharin. Cái saccharin nó ngọt gấp 300 lần cái đường chúng ta ăn thường ngày, table sugar. Và được phát minh từ hồi cuối thế kỷ thứ 19 là 1879 và đã giúp cho cái người ta nhịn đường. Vì hồi đó đường khan hiếm trong hai cái thế chiến xảy ra ở châu Âu vào cái nửa đầu thế kỷ thứ 20. Thì năm 1977, vì hôm nay chúng ta bàn về những cái tin tức ở trên Internet nói về cái khả năng gây độc của những cái chất này, thì chúng ta đi vào lịch sử thì nhớ lại là năm 1977, thì căn cứ trên những cái khảo cứu trên chuột, thì những cái khảo cứu đó là suggest, nó gợi ý là cái chất saccharin có thể gây ung thư bàng quang, là cái bladder, cái vessi của những con chuột. Và căn cứ trên đó FDA đề nghị cấm dùng chất này trong thực phẩm, đó là hồi năm 1977. Thì tuy nhiên Quốc hội Hoa Kỳ là những cái người mà làm luật đó, thì họ cho trì hoãn cái lệnh này của FDA và nghiên cứu lại, và luật bắt buộc phải ghi trên cái bao bì của những cái thực phẩm có chứa saccharin là dùng sản phẩm này có thể nguy hại cho sức khỏe của bạn, và sản phẩm này chứa saccharin là một chất được chứng tỏ là gây ung thư trên thú vật trong phòng thí nghiệm, đó là cách đây 40-50 năm. Nhưng đến năm 2001 thì Quốc hội Mỹ đã bãi bỏ hẳn cái cảnh báo, cái warning này, là vì những cái khảo cứu sau đó cho thấy là cái chất này nó an toàn. Và cho đến nay các khảo cứu không có thấy bất cứ một cái nguy cơ nào gây ung thư vì dùng saccharin. Đó là cái chuyện saccharin. Cái chất kế tiếp là aspartame. Aspartame ở trên Mỹ này, những cái tên thương mại người ta gọi là NutraSweet hay là Equal. Thì nó aspartame nó ngọt hơn đường thường của chúng ta, nó ngọt hơn 180 lần. Trong aspartame thì nó có một cái chất amino acid gọi là phenylalanine. Nó là một cái chất amino acid, nó có mặt ở trong đủ loại thức ăn của chúng ta, chứ không phải riêng gì aspartame mới có cái chất đó. Thì khi mà dùng những cái thức ăn mà có cái chất này, thì chúng ta để ý nhất là đối với người bác sĩ thì một số hiếm bệnh nhân ở trong cái người họ thiếu một cái chất để mà họ có đi tiểu, trong cái nước tiểu của họ có một cái chất gọi là phenylketone, và bởi vì cái bệnh này nó gọi là PKU, là viết tắt của cái chữ là phenylketonuria. Phenylketonuria có nghĩa là nước tiểu, và trong nước tiểu họ có chất phenylketon. Và đó chính ngày là một cái chứng bẩm sinh, và họ không có tiêu thụ được chất phenylalanine trong thức ăn cũng như trong aspartam. Do đó cái nồng độ chất này nó có thể lên cao trong máu nếu những cái em bé bị bệnh này, đấy, vì cái bệnh bẩm sinh là những em bé mà không có tránh thức ăn có chứa phenylalanine. Và cái điển hình là bệnh nhân này có cái mùi hôi như là con chuột, người ta là mousy, mousy là giống như mùi chuột. Và họ bị cái triệu chứng thần kinh như là làm kinh, chậm phát triển, triệu chứng tâm thần và hành vi họ bị rối loạn. Nhưng mà Mỹ hiện nay thì những cái bé sơ sanh, đứa nào mới sơ sanh thì cũng được thử máu. Và người ta tìm cái gene, những cái di thể của nó để người ta phát hiện nếu mà có cái bệnh này từ lúc mới sanh. Và từ đó thì cha mẹ sẽ được dặn là không tránh một cái số thức ăn ở trong đó có chất phenylalanine. Và những cái đa số thì đứa trẻ nó được theo dõi thích hợp và nó phát triển tương đối bình thường. Và những cái bệnh nhân này họ phải tránh mọi cái thức ăn mà có chứa chất phenylalanine. Và trong những cái thức ăn đó thì có cái chất aspartam. Chứ không phải là aspartam là cái chất duy nhất có cái chứa phenylalanine. Thì trước nay người ta có nghi ngờ rằng là cái aspartam nó dính líu tới cái một số u bướu ở não. Đó là hồi giai đoạn 1975 cho đến 1992. Cũng như là nghi ngờ aspartam là gây ung thư máu, leukemia, lymphoma. Là những cái bệnh mà ảnh hưởng tới bạch huyết cầu. Nhưng mà những cái chuyện này nó xảy ra ở con chuột. Mà những cái con chuột này ở trong phòng thí nghiệm người ta cho nó tiêu thụ một cái lượng aspartam mà rất lớn. Tương đương là ví dụ như người ta cho người lớn, con người mà uống một ngày liên miên 8 lon Diet Coca, hay là từ 8 lon, hay là có cái lúc liều cao tới mức là cái chất aspartam của 2.000 lon nước ngọt một ngày. Thì tuy nhiên FDA họ xét rằng những cái dự kiện này không đủ giá trị để áp dụng cho người ta. Và những cái nghiên cứu trên nửa triệu người về hưu dùng cái nước uống có aspartam, thì rút kinh nghiệm từ những cái nghiên cứu đó thì người ta thấy là không có cái việc gia tăng ung thư não hay là ung thư máu đối với những cái người dùng aspartam. Một cái chất mà ngọt nhân tạo kế tiếp là acesulfam, mà viết là A-C-E-S-U-L-F-A-M-E, potassium. Tên thương mại là Sunet, S-U-N-E-T-T. Thì nó cũng là ngọt hơn đường chừng 200 lần. Và một cái chất nữa là sucralose. Sucralose chúng ta thấy trên thị trường bán tên là Splenda, S-P-L-E-N-D-A. Nó ngọt hơn đường đến 600 lần. Và cái vị nó giống cái đường thiệt hơn và nó chế biến từ đường ăn. Cái chất này chúng ta dùng là vì nó không có được hấp thụ ở trong đường ruột, cho nên nó không có cung cấp calorie cho những người muốn giới hạn cái lượng calorie được tiêu thụ. Và ngoài ra thì có một chất mà chúng ta cũng có hay nghe nói là chất cyclamate, sodium cyclamate, tiếng Anh gọi là sodium cyclamate. Thì cái chất này không có được dùng tại Mỹ, chất này cũng được phát minh cũng từ lâu nhưng mà không có được dùng tại Mỹ. Nhưng mà ở bên Canada thì lại được bán lẻ. Trong lúc cái chất saccharin mà chúng ta nêu ra đầu tiên đó thì ở bên Canada muốn mua thì phải cần có toa. Thì bây giờ chúng ta bàn về là cái mục tiêu chính của trong cái cuộc nói chuyện hôm nay là cái về tranh cãi về cái vấn đề dùng chất ngọt thay thế đường là có cái nguy hại cái gì. Thì tuy chúng ta không có thể đi sâu về vấn đề này và tôi không phải là một cái người chuyên gia về cái vấn đề các chất độc. Tuy nhiên chúng ta có thể nêu một vài điểm chính. Thứ nhất là FDA cũng như một cái số cơ quan bảo vệ thực phẩm của châu Âu và của Tổ chức Y tế Quốc tế là WHO. Những cái cơ quan này làm việc rất kỹ lưỡng và từ lâu đã từng xét đi xét lại nhiều lần về các vấn đề chúng ta vừa nêu trên. Nhất là người ta nói cái chất aspartam, cái chất mà ngọt nhân tạo aspartam là một cái chất mà đã được tra khảo, điều tra nhiều nhất thế giới từ xưa đến nay. Và hiện nay FDA vẫn chấp thuận cho các chất này được dùng thêm cho các thực phẩm tại Mỹ. Và trừ cái trường hợp mà chúng ta có một số người trong chúng ta nghi mọi thứ mà chúng ta nghi những cái âm mưu này kia, thường thường người ta gọi là conspiracy theory, có đủ thứ thế lực nó đang cố tình hại chúng ta. Thì từ ra, nếu mà chúng ta nghĩ suy nghĩ như vậy thì hay là nghi cái sự thanh liêm của những cái cơ quan như FDA là cơ quan bảo vệ thực phẩm ở bên châu Âu hay là của y tế thế giới, thì người tiêu dùng thì có thể an tâm dùng các thực phẩm có chứa những cái chất này. Nhưng mà chúng ta phải nhắc ở đây là trong cái giới hạn hợp lý, nghĩa là không có áp dụng cho những cái liều mà vì lý do nào đó mà quá cao. Và tôi xin nêu cái khái niệm nó gọi là acceptable daily intake. Acceptable là có thể chấp nhận được, daily là hàng ngày, intake là cho vào cái thân thể mình là ăn vào hay uống vào. Viết tắt là ADI, tiếng Anh gọi là ADI. Thì đó là những cái mức mà một cái chất nào đó chúng ta có thể dùng hàng ngày suốt đời mà sẽ không có cái tác dụng về sức khỏe, có hại gì đáng kể. Và những cái mức đó thì do những cái cơ quan quốc tế như là cái cơ quan lương nông quốc tế của Liên Hiệp Quốc, thì ví dụ như là đối với lại aspartam mà chúng ta bàn ở trên, thì cái ADI là cái mức mà chấp nhận được hàng ngày là chừng 40 mg cho mỗi kilo cân nặng của cái người đó. Ví dụ như là một cái đứa trẻ nó 10 tuổi, nó 50 kg, thì mình lấy 50 kg mình nhân cho 40 mg, thì đó là cái lượng mà an toàn mà xài hàng ngày. Hay là ví dụ như một người như vậy 50 kg thì như vậy. Thì nếu mà chúng ta xài cái, quá cái mức đó mà đều đặn, thì đương nhiên cũng giống như bất cứ mọi thứ khác, cái gì mà chúng ta quá liều, cũng xài nhiều quá thì nó sẽ có vấn đề. Đó là nói về cái nhấn mạnh ở cái điểm là không có áp dụng cho những cái liều mà cố tình làm quá cao. Nghĩa là nếu mà xài trong giới hạn hợp lý thì là an toàn. Bây giờ có một số chuyên gia cho rằng dùng những cái chất thay thế đường là cái artificial sweeteners này, nó làm cho cái cơ thể mất khả năng để đếm cái lượng calorie được thu nạp. Và do đó cái người uống hay là ăn cái chất thay thế đường trở lại ăn thứ khác nhiều hơn và cuối cùng lại lên cân nhiều hơn. Là ví dụ một số người người ta muốn sụt cân nhưng mà thì người ta không có uống cái nước ngọt, người ta đi ăn tiệm McDonald's, người ta uống Diet Coke thay vì cái Coke thường nó có đường. Nhưng mà vì nhờ cái Diet Coke họ ngon miệng và họ tự tin là mình đã kiêng đường ở trong cái ly nước, nên họ lại ăn một cái hamburger bự hơn cho nó đã cái miệng. Thì nếu như vậy thì không xuống cân được, và đương nhiên là nếu mà mình ăn nhiều thì nó không có xuống cân được và càng lên cân. Và cái hành vi lành mạnh là chúng ta gọi là healthy, là uống cái nước lạnh hay là nước trà không có đường, đó là cái lý tưởng. Và nếu mà chị ăn lúc mình đói hay là chị ăn một nửa hay là một cái phần tư của cái hamburger, nếu mà thấy mình thấy chị cần nhiều như vậy thôi, chứ đừng có ráng ăn hết vì là mình mua nguyên cái hamburger. Và nói một cách khác là tránh nước ngọt và ăn vừa đủ no hay là đủ, đừng cho có đói nếu mà chúng ta muốn sụt cân. Bây giờ vì thính giả hỏi kèm theo một cái bài viết, một cái bài viết được dịch ra tiếng Việt kèm theo cái câu hỏi, thì đây là một cái bài viết mà nói về cái aspartam. Trong đó cái tác giả của cái bài viết nói là cái aspartam gây ra những cái bệnh như là đa xơ thần kinh, lại làm cho người ta bị liệt hay có những cái triệu chứng thần kinh không phải ngồi xe lăn. Tiếng Anh gọi là multiple sclerosis, là trong cái hệ thần kinh của bệnh nhân nó có những cái chỗ nó sơ, nó cứng lại. Hay là cái bệnh lupus là một cái bệnh viêm những cái động mạch ở, mà trong cái bài đó nói là do cái chất aspartame ở trong cái nước Diet Coke. Thì cái bài này nó được lưu truyền ở trên Internet cũng cả gần 20 năm nay rồi. Và cái bản dịch ra tiếng Việt thì lại sai nhiều chỗ đứng về phương diện, và có lẽ là cái người dịch cũng không có rành về y khoa lắm. Nhưng mà nói một cách khác là cái bài này nó xuất hiện lâu mà cái tác giả thì không có ký tên rõ rệt. Nhưng mà rất nhiều người tin đến mức mà FDA đã yêu cầu một cái chuyên viên cũng khá cao cấp là ông tiến sĩ David Hatton. Ông cũng có viết một cái bài trả lời về những cái điểm ở trong này. Thì tóm tắt là không có một cái bằng chứng khoa học khả tín gắn liền với aspartam với bệnh đa xơ là multiple sclerosis và bệnh lupus. Và cái bệnh đa xơ thần kinh lúc trồi, lúc sụt, có nghĩa là lúc cái người bệnh có thể lúc đang bị nặng thì họ bớt lại xong rồi họ bị nặng, mình không có tiên đoán trước được. Thì có thể có những cái trùng hợp xảy ra lúc họ uống diet coca soda thì họ thấy bệnh nặng hơn, Nhưng mà lúc họ ngưng thì sau đó họ thấy bớt. Nhưng mà do chỉ có một cái trường hợp như trong y khoa người ta gọi là anecdotal, nghĩa là một cái trường hợp lệ thể. Thì và cái thực tế nó không có đơn giản như vậy. Về những cái chất trong đó, trong cái thơ đó cũng có nói là những cái chất như methanol hay là formaldehyde và formic acid là một cái acid mà có trong mấy con kiến đó. Thì cũng ra làm cho gây độc cho bệnh nhân và gây cũng khá nhiều triệu chứng nghiêm trọng theo cái bài viết của cái người đó. Thì những cái chất này thật ra lúc mà mình uống những cái chất aspartam thì cái lượng mà được phát ra nó được rất nhỏ ở trong ruột, là tại vì cái chất này thì nó không có hấp thụ được vào máu, nhưng mà khi nó được phân giải ra ở trong ruột thì nó ra những cái chất này. Thì những cái chất này nó được sản xuất ra ở cái lượng rất là nhỏ và không có đủ sức để mà tác dụng độc trên cái người bình thường nếu mà uống một cái lượng bình thường. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là ví dụ như là không có dùng aspartam thì những cái chất mà chúng ta nói vừa kể, chúng ta cũng có thể tiếp nhận những cái chất này từ những cái nguồn thực phẩm tự nhiên. Ví dụ như lúc mà ăn trái cây thì cũng có methanol ở trong đó, hay là lúc uống rượu ethanol là cái rượu uống bình thường thì nó cũng có một chút ít methanol ở trong đó. Methanol là một chất độc. Thì ví dụ như một lon diet coke soda thì nó tạo nên chừng 20 mg methanol. Trong lúc là nếu mà mình uống một ly nước trái cây tương tự, một cái trái cây healthy thôi, thì nó cũng có thể tạo ra đến 40 mg methanol. Và là một lon diet coca cung cấp chừng 100 mg phenylalanine. Hồi nãy chúng ta nói cái chất phenylalanine. Thì ví dụ như là ăn một cái trứng thì trong đó nó cũng có 300 mg phenylalanine. Và ví dụ uống một ly sữa thì trong đó có 500 mg phenylalanine. Hay là ăn một cái hamburger thì có đến 900 mg. Có nghĩa là ví dụ như một cái người bị PKU, là bị cái bệnh di truyền mà không có ăn phenylalanine được á, thì cái diet coke hay là diet soda nó không phải là cái nguồn quan trọng, mà là những cái chất thức ăn khác nó cũng chứa cái chất đó. Thì đây là trên đây là một số thông tin theo dòng chính của y tế Mỹ và có được gần như là hàng trăm nước ở trên thế giới chính thức công nhận. Đối với người nói chuyện hôm nay là chính tôi thì không có cái quyền lợi gì mà tôi phải bênh vực những cái chất nước mà có chất ngọt nhân tạo. Nhưng mà hiện nay thì những cái kiến thức này là những cái kiến thức mà chúng ta có thể tin cậy, theo như tôi nghĩ. Và chúng ta cũng biết rằng là cái kiến thức về y khoa hay là khoa học thì thay đổi rất là nhanh. Trong lúc đó thì Internet tạo ra một cái môi trường mà hầu như ai cũng có thể tham gia tiếng nói của mình, dù là mình có nói đúng hay sai hay là mình có thẩm quyền hay không. Thì cho nên để kết luận, chúng ta cẩn thận về vấn đề này là tốt, nhưng mà đồng thời cũng không có nên hốt hoảng và sợ đủ mọi thứ thức ăn hay là thức uống. Và có lẽ điểm chính là chúng ta cũng nên, nếu có thể thì ăn thức ăn tươi, healthy foods, chỉ cần ăn uống cái lượng vừa phải theo cái đạo Trung Dung của người Á Châu, Á Đông của chúng ta. Và nếu mà có được thì uống nước tinh khiết, có nghĩa là nó nước lạnh, nhưng mà chúng ta đừng hiểu lầm cái nước lạnh đó, nó phải lạnh là nó mới uống được, nhưng mà nước tinh khiết đó, nghĩa là pure water hay là water. Thì và tránh càng nhiều càng tốt, là đừng có uống nước ngọt, đừng có uống soda, đừng có uống rượu, đừng có uống bia. Có những cái thống kê là cho thấy là trên thế giới là hàng trăm ngàn người mỗi năm có thể chết vì cái vấn đề là dùng những cái nước ngọt hay là dùng quá nhiều đường ở trong cái nước uống của mình. Và xin nhớ là chúng ta mặc dù hồi xưa thì thức ăn uống chỉ dành cho một thiểu số, đầy đủ thì chỉ dành cho một thiểu số, thì người xưa chúng ta cũng đừng nói là người ta đào mồ của mình bằng cái răng của mình, bằng cái hàm răng của mình. Thì bây giờ cái thức ăn, thức uống lắm khi nó dư thừa thì lại càng cần phải cảnh giác hơn nữa. Và tôi xin chúc quý vị may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 31 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are sleep like a log and a heartthrob.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là sleep like a log và a heartthrob.
Every weekend, Mylon and Mike engage in an activity for relaxation. They often go to the park where they jog and have a picnic lunch, or take in a movie, or make time for dining out. Mike is now on the way to see Mylon and talk about this weekend's recreation.
Mỗi cuối tuần, Mylon và Mike cùng làm một tiết mục giải trí. Họ thường hay đi ra công viên, họ chạy cho khỏe rồi ăn trưa ở đó. Hoặc đi xem cine, hoặc đi ăn cơm tiệm. Bây giờ, Mike đang trên đường tới gặp Mylon và bàn về cuộc vui cuối tuần này.
Hello, Mylon. I've been ringing your bell for the past 10 minutes. I became worried. And here you are, still looking so sleepy. Did you go to bed late last night? Are you all right?
Mike nói, Chào Mylon. Tôi bấm chuông nhà cô cả 10 phút rồi. Tôi lo quá. Cô ra đây, nhưng trông còn buồn ngủ quá. Tối hôm qua cô ngủ trễ hả? Cô không sao chứ? Sorry, Mike. I didn't go to bed until 2 this morning. I misplaced my driver's license and had to stay up to find it. Xin lỗi, Mike. Tôi không đi ngủ cho mãi tới 2 giờ sáng. Tôi để đâu cái bằng lái xe, nên phải thức khuya để tìm cho ra.
Where did you put it? You finally found it, didn't you?
Mike nói, cô để nó ở đâu? Rồi sau cùng tìm ra nó chứ? I used it to fill out some forms and inadvertently put it in the envelope with the forms. I was truly absent-minded. I'm getting old. Tôi dùng nó để khai mấy giấy tờ, rồi vô tình bỏ nó vào phong bì với mấy giấy tờ đó. Thực là lơ đãng. Tôi già rồi.
Well, when you're tired, your mind's not totally clear. You're not getting old. You're forever young. Forever youthful in my eye.
Mike nói, Ồ, khi ta mệt, thì đầu óc không minh mẫn cho lắm. Cô không già đâu. Trong mắt tôi, cô bao giờ cũng trẻ. Tươi trẻ mãi mãi. Mike, can I believe you? Well, let me apologize for making you wait at the door for so long. I was sound asleep and didn't hear the bell. Mike, tôi tin anh được, không đấy? Ồ, cho tôi xin lỗi để anh đợi ở cửa lâu quá. Tôi ngủ say, không nghe tiếng chuông.
So you slept like a log. A log is a part of the trunk of a tree. Sleep, S-L-E-E-P, like a log, L-O-G. Do you know this expression? It means sleep very soundly.
Mike nói, Vậy, cô ngủ like a log. A log là một khúc gỗ, một khúc thân cây. Sleep, S-L-E-E-P, like a log, L-O-G. Cô có biết thành ngữ này không? Ngủ say như khúc gỗ. Đó là ngủ thật say. So, I slept like a log. I guess when we sleep like a log, we don't move, we just sleep very quietly. I can picture a log in my mind. Vậy là tôi ngủ say như khúc gỗ. Tôi đoán khi ta ngủ như khúc gỗ, ta không động đậy mà ngủ thật yên. Tôi có thể tượng hình khúc gỗ trong đầu tôi.
You don't have to apologize. I'm glad you had a good sleep. We can truly enjoy this weekend. The weather can't be better.
Mike nói, cô không phải xin lỗi. Tôi mừng là cô ngủ ngon. Chúng ta sẽ vui weekend này. Thời tiết tốt hạc nhất, không thể tốt hơn. Okay, let's have a light breakfast with this very best coffee I just received as a gift from a friend. Okay, bây giờ ta ăn sáng nhẹ với cà phê thật ngon. Tôi mới nhận được món quà này bạn tôi gửi tới.
I can't say no to good coffee. Let me give you a hand in preparing breakfast.
Mike nói, tôi không thể từ chối cà phê ngon. Để tôi giúp cô sửa soạn ăn sáng. After sleeping like a log, I'm full of fresh energy. I can do all the work. You sit down and relax. Sau khi ngủ say như khúc gỗ, tôi có đầy năng lượng. Tôi làm được tất cả mọi việc. Anh ngồi xuống thong thả đi.
Thanks, Mylon. So what do you want to do today? There are so many activities we can do, but you make the decision for us.
Mike nói, cảm ơn Mylon. Vậy cô muốn làm gì hôm nay? Có nhiều sinh hoạt lắm. Nhưng cô quyết định cho chúng mình nhé. Let's do something we both enjoy. Last week, we spent pretty much time at the park. The weekend before, we went to see a tennis match. What are your suggestions for today? Mình làm gì hai đứa cũng vui. Tuần trước, mình đi chơi công viên khá lâu. Tuần trước nữa, mình đi xem thi tennis. Hôm nay, anh định nghĩ mình làm gì?
How about a movie and then dinner?
Mike nói, xem cine rồi đi ăn. Cô nghĩ sao? Well, you just mentioned the good weather. Let's take a walk along the Potomac River to enjoy the beautiful spring sunshine and the sweet breeze. Then movie followed by dinner. How does that sound to you? Oh, anh vừa nói tới thời tiết tốt. Vậy ta đi bộ một lúc, dọc theo sông Potomac để hưởng nắng xuân thật đẹp, luồng gió mát nhẹ, rồi đi cine, sau đó ăn tiệm. Anh nghe được không?
Mylon, you're always the best decision maker. Let's do all that. As for the movie, I suggest a new film. A light romantic film with gorgeous sceneries. I think you will like it. Their review is impressive.
Mike nói, Mylon, cô luôn luôn là người quyết định giỏi nhất. Tôi sẽ làm tất cả như cô nói. Về cái phim thì tôi đề nghị một phim mới, lãng mạn, nhẹ nhàng, có những cảnh rất đẹp mắt. Tôi nghĩ cô sẽ thích. Tôi xem lời phê bình rất tốt. Sounds good to me. Who play in this film? Famous actors and actresses? Nghe hay quá. Ai đóng phim này? Tài tử nam nữ nổi tiếng hả anh?
I promise you, you will see a really pretty actress and a true heartthrob.
Mike nói, tôi hứa là cô sẽ thấy một nữ tài tử rất xinh và một heartthrob, thứ thật. A heartthrob? What's that? I'm getting curious. A heartthrob là gì thế anh? Tôi lấy cơn tò mò đấy.
A heartthrob spelled H-E-A-R-T-T-H-R-O-B. He's special. He makes your heart throb. Your heart beats hard when you see him. He makes you fall in love with him. I let you see him in the film, but don't fall in love with him, please.
Mike nói, a heartthrob, đánh vần là H-E-A-R-T-T-H-R-O-B. Anh ta đặc biệt, anh ta làm tim cô đập thình thình, đập mạnh. Khi cô thấy anh ta làm cô yêu say mê anh ấy. Tôi đưa cô đi xem anh ta trong phim này, nhưng làm ơn đừng yêu người ta đấy nhé. Nonsense, Mike. Good looks and sweet words don't easily fool me. But no, I'm not too sure. Maybe my heart will throb. Vớ vẩn quá, Mike. Đẹp trai, nói giỏi. Không lừa tôi dễ dàng đâu. Nhưng không, tôi không chắc cả. Biết đâu, tim tôi sẽ đập thình thình.
Stop it, Mylon. What am I going to do with you?
Mike nói, ngừng ngay, Mylon. Không biết tôi phải làm sao với cô đây. You can decide after we see the film, okay? Anh có thể quyết định sau khi ta xem phim, okay? Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ, sleep like a log, nghĩa là ngủ say, và a hot trob, nghĩa là người tình lý tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 22 tháng 4, hơn 190 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm ngày trái đất. Đây là một ngày để suy ngẫm về ảnh hưởng của con người đối với trái đất và để chứng tỏ và tái xác nhận sự ủng hộ của chúng ta đối với việc bảo vệ môi trường. Ngày trái đất đầu tiên được dự trù là một ngày giáo dục, một ngày để thông tin về những vấn đề môi trường. Người sáng lập ngày trái đất đầu tiên, Thượng nghị sĩ Mỹ Gaylord Nelson, một nhà hoạt động môi trường phẫn nộ vì thiếu sự đáp ứng chính trị đối với việc xuống cấp trầm trọng của môi trường ở Mỹ, nói ông được thuyết phục là tất cả chúng ta cần làm việc để khẳng định mạnh mẽ cho thế hệ mới là chúng ta ngăn chặn làn sóng thủy triều của tai họa môi trường bằng cách đưa ra các sự kiện một cách rõ ràng và bi thảm. Mỗi trường đại học nên dành cùng một ngày trong một năm học trên toàn quốc để dạy về ảnh hưởng của con người đối với môi trường. Kế hoạch của ông thành công, có hơn 20 triệu người tham gia giáo dục ngày trái đất đầu tiên của Thượng nghị sĩ Nelson được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 1970. Và kể từ đó đến nay, phong trào lớn mạnh nhanh chóng, tự tạo ra đà tiến mà không cần tổ chức trung ương nào cả. Ngày nay, chúng ta tiếp tục truyền thống của ngày trái đất đầu tiên đó. Vì giáo dục là nền tảng của tiến bộ, chủ đề năm nay là hiểu biết về môi trường và khí hậu. Công dân hiểu rõ tầm quan trọng của những vấn đề này và ảnh hưởng đối với đời sống của chúng ta, có thể thực hiện những thay đổi nhỏ để giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường và những việc làm ảnh hưởng đến môi trường trong cộng đồng của họ, ảnh hưởng đến chính sách môi trường. Bằng cách chọn mua những sản phẩm an toàn đối với môi trường và giao dịch với những nhà sản xuất và những người buôn bán có trách nhiệm với môi trường, họ có thể gia tăng những sáng kiến về môi trường sạch, công nghệ và công ăn việc làm. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1970, trong bài diễn văn nhân ngày trái đất đầu tiên, Thượng nghị sĩ Nelson nói, mục đích của chúng ta là một môi trường tốt đẹp, có chất lượng và tôn trọng hỗ tương đối với tất cả nhân loại và tất cả những tạo vật khác. Mục đích của chúng ta là một môi trường tốt đẹp trong nghĩa sâu rộng nhất. Ngày nay, những lời này vẫn còn vang vọng một cách mạnh mẽ như cách đây 47 năm. Chúng ta cam kết theo đuổi mục đích và ý tưởng này trên toàn nước Mỹ và thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.